Phần 3. Chuỗi và phương trình vi phân. Chương 8. Chuỗi. Bài 1. Chuỗi số. 1. Chuỗi số. Chuỗi số hội tụ. Cho dãy số A1, A2, 3 chấm, AN, 3 chấm. Khi đó tổng vô hạn A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN cộng 3 chấm bằng sigma AN với N bằng 1 đến vô cùng. Biểu thức 1 gọi là một chuỗi số. Trong chuỗi số 1, AN gọi là hạng thứ N và SN bằng A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN gọi là tổng riêng thứ N của chuỗi. Dãy SN gọi là dãy các tổng riêng của chuỗi 1. Nếu lim của SN khi N tiến đến vô cùng bằng S thì ta viết sigma AN N bằng 1 đến vô cùng bằng S và gọi S tổng của chuỗi. Nếu lim của SN khi N tiến đến vô cùng bằng S là một số hữu hạn thì chuỗi gọi là hội tụ. Nếu lim của SN khi N tiến đến vô cùng bằng cộng trừ vô cùng hoặc không tồn tại thì chuỗi gọi là phân kỳ. Vì giới hạn của dãy SN nếu có là duy nhất, cho nên tổng của chuỗi nếu có là duy nhất. Ví dụ chuỗi sigma A mũ N với N bằng 1 đến vô cùng. Nếu A khác 1 thì SN bằng A cộng A bình phương cộng 3 chấm cộng A mũ N bằng A mở ngoặc 1 trừ A mũ N đóng ngoặc trên 1 trừ A. Nếu A bằng 1 thì SN bằng 1 cộng 1 cộng 3 chấm cộng 1 bằng N. Khi trị tuyệt đối của A nhỏ hơn 1 thì lim của A mũ N khi N tiến đến vô cùng bằng 0. Do đó, lim SN khi N tiến đến vô cùng bằng phân số A trên 1 trừ A. Vậy chuỗi hội tụ và có sigma A mũ N khi N bằng 1 đến vô cùng bằng A trên 1 trừ A. Khi A lớn hơn hoặc bằng 1 thì lim của SN khi N tiến đến vô cùng bằng dương vô cùng nên chuỗi phân kỳ và sigma A mũ N khi N bằng 1 đến vô cùng bằng dương vô cùng. Khi A nhỏ hơn bằng trừ 1 thì không tồn tại lim SN khi N tiến đến vô cùng nên chuỗi phân kỳ. Định lý 1. Chuỗi 1 hội tụ khi và chỉ khi mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn sao cho mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. Mọi số P thuộc tập N đều có. Trị tuyệt đối của AN cộng 1 cộng AN cộng 2 cộng 3 chấm cộng AN cộng P nhỏ hơn epsilon. Biểu thức 2. Chứng minh chuỗi 1 hội tụ tương đương với dãy SN hội tụ. Tương đương với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. Với mọi P thuộc tập N đều có trị tuyệt đối của SN cộng B trừ SN nhỏ hơn epsilon. Tương đương với trị tuyệt đối của AN cộng 1 cộng AN cộng 2 cộng 3 chấm cộng AN cộng P nhỏ hơn epsilon. Hệ quả 1. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ. Nếu chuỗi 1 hội tụ thì lim của AN khi N tiến đến vô cùng bằng 0. Chứng minh theo biểu thức 2, mọi N nhỏ lớn hơn N lớn cộng 1, P bằng 1, ta có trị tuyệt đối của A mũ N nhỏ hơn epsilon. Do đó, lim của AN khi N tiến đến vô cùng bằng 0. Hệ quả 2, chuỗi 1 và chuỗi nhận được từ 1 bằng cách thay đổi hoặc bỏ đi một số hữu hạn số hạn là cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Ví dụ, A, chuỗi sigma N trên 2N cộng 1 khi N bằng 1 đến vô cùng phân kỳ vì lim của n trên 2n cộng 1 khi n tiến đến vô cùng bằng 1 phần 2. B. Chuỗi sigma 1 trên n, n bằng 1 đến vô cùng, có lim của 1 trên n khi n tiến đến vô cùng bằng 0. Nhưng ta đã biết lim của mở ngoặc 1 cộng 1 phần 2 cộng 3 chấm cộng 1 phần n đóm ngoặc khi n tiến đến vô cùng phân kỳ, nên chuỗi phân kỳ. Cho các chuỗi sigma an khi n bằng 1 đến vô cùng, sigma bn khi n bằng 1 đến vô cùng và số lambda. Khi đó ta có các chuỗi sigma mở ngoặc an cộng trừ bn đóm ngoặc khi n bằng 1 đến vô cùng và sigma lambda nhân an n bằng 1 đến vô cùng. Định lý 2. Nếu các chuỗi sigma an, sigma bn hội tụ và có tổng lần lượt là S và T, thì các chuỗi sigma mở ngoặc an cộng trừ bn đóm ngoặc và sigma lambda an cũng hội tụ và sigma mở ngoặc an cộng trừ bn đóm ngoặc n bằng 1 đến vô cùng bằng S cộng trừ T. Sigma lambda nhân an n bằng 1 đến vô cùng bằng lambda S. Chứng minh. Ký hiệu SN bằng A1 cộng 3 chấm cộng AN, TN bằng B1 cộng 3 chấm cộng BN. Khi đó, chuỗi SN cộng trừ TN là dãy tổng riêng của sigma mở ngoặc AN cộng trừ BN đóng ngoặc và dãy lambda nhân SN là dãy tổng riêng của chuỗi sigma lambda AN. Theo tính chất của dãy số hội tụ, ta có lim của mở ngoặc SN cộng trừ TN đóng ngoặc khi N tiến đến vô cùng bằng S cộng trừ T. Lim của lambda nhân SN khi N tiến đến vô cùng bằng lambda S. Vậy, có điều cần chứng minh. 2. Chuỗi dương. Chuỗi số sigma an gọi là chuỗi dương nếu an lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi n. Giả sử dãy SN là dãy các tổng riêng của chuỗi dương sigma an. Khi đó, SN trừ SN trừ 1 bằng an lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó, dãy SN là dãy tăng. Theo dấu hiệu hội tụ của dãy số đơn điệu ta có. Định lý 3. Chuỗi dương hội tụ khi và chỉ khi dãy tổng riêng của nó bị chặn. Trường hợp chuỗi dương sigma an không hội tụ thì ta có sigma an n bằng 1 đến vô cùng bằng dương vô cùng. Cho hai chuỗi dương a sigma an khi n bằng 1 đến vô cùng và b sigma bn khi n bằng 1 đến vô cùng. Định lý 4. Dấu hiệu so sánh. Nếu tồn tại số C lớn hơn 0 và N0 sao cho mọi N lớn hơn hoặc bằng N0 đều có AN nhỏ hơn hoặc bằng C nhân BN, thì chuỗi B hội tụ kéo theo chuỗi A hội tụ, chuỗi A phân kỳ kéo theo chuỗi B phân kỳ. Chứng minh. Nếu cần thì bỏ bớt một số hữu hạn số hạn. Ta có thể giả thiết N0 bằng 1. Gọi dãy SN là dãy tổng riêng của chuỗi A, dãy TN là dãy tổng riêng của chuỗi B. Khi đó ta có với mọi N SN nhỏ hơn hoặc bằng C nhân TN. Nếu dãy TN bị chặn thì dãy SN bị chặn, dãy SN không bị thì dãy TN không bị chặn. Do đó, theo định lý 3, ta có kết luận của định lý. Định lý 5. Dấu hiệu so sánh. Giả sử lim của AN trên BN bằng K. Khi đó, nếu không nhỏ hơn hoặc bằng K, nhỏ hơn dương vô cùng, thì chuỗi B hội tụ kéo theo chuỗi A hội tụ. Nếu không nhỏ hơn K, nhỏ hơn hoặc bằng dương vô cùng, thì B phân kỳ kéo theo A phân kỳ. Chứng minh. Giả sử chuỗi B hội tụ và không nhỏ hơn hoặc bằng K, nhỏ hơn dương vô cùng. Vì lim của AN trên BN bằng K nên tồn tại N0 để mọi N lớn hơn hoặc bằng N0. AN trên BN nhỏ hơn hoặc bằng K cộng 1 hay AN nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc K cộng 1 đóng ngoặc nhân BN. Theo định lý 4, ta có chuỗi A hội tụ. Bây giờ giả sử không nhỏ hơn K nhỏ hoặc bằng dương vô cùng và B phân kỳ. Khi đó, lim của BN trên AN khi N tiến đến vô cùng bằng K sao bằng phương trình 1 trên K nếu K khác dương vô cùng. K sao bằng 0 nếu K bằng dương vô cùng. Tức là không nhỏ hơn hoặc bằng K sao nhỏ hơn dương vô cùng. Theo điều đã chứng minh, nếu A hội tụ thì B hội tụ, do đó A phân kỳ. Nhận xét, theo định lý 5, nếu lim AN trên BN bằng K không nhỏ hơn K nhỏ hơn dương vô cùng thì chuỗi A và chuỗi B cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Ví dụ A, xét sự hội tụ của chuỗi sigma 1 trên N bình phương N bằng 1 đến dương vô cùng. Giải, với mọi N ta có Sn bằng 1 cộng 1 trên 2 bình phương cộng 3 chấm cộng 1 trên N bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng 3 chấm cộng 1 trên mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân N bằng 1 cộng 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 3 chấm cộng 1 phần N trừ 1 trừ 1 phần N bằng 2 trừ 1 phần N nhỏ hơn 2. Vì dãy tổng riêng bị chặn nên chuỗi hội tụ theo định lý 3. B, xét sự hội tụ của chuỗi sigma n nhân tan của pi trên 2 mũ n cộng 1 khi n bằng 1 đến vô cùng. Giải, dễ dàng kiểm tra rằng nếu x thuộc đoạn 0 pi trên 4 thì tan x nhỏ hơn hoặc bằng 2x. Do đó với mọi n lớn hơn 1, ta có n nhân tan pi trên 2 mũ n cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng n nhân 2pi trên 2 mũ n cộng 1 bằng pi nhân n trên 2 mũ n. Theo ví dụ A, chuỗi sigma 1 trên n bình phương khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ vì lim của phân số n trên 2 mũ n trên 1 trên n bình phương khi n tiến đến vô cùng bằng lim của n mũ 3 trên 2 mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng 0. Nên theo định lý 5, chuỗi sigma n trên 2 mũ n hội tụ. Từ đó theo định lý 4, ta có chuỗi sigma n nhân tan pi trên 2 mũ n cộng 1 n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Định lý 6, dấu hiệu Cauchy. Cho chuỗi dương A sigma AN n bằng 1 đến vô cùng, nếu tồn tại lim căn bậc n của A mũ n bằng C thì chuỗi A hội tụ nếu C nhỏ hơn 1, phân kỳ nếu C lớn hơn 1. Chứng minh, nếu C nhỏ hơn 1 thì tồn tại số P để C nhỏ hơn P nhỏ hơn 1. Vì lim của căn bậc n của AN bằng C nên tồn tại N0 để mọi N lớn hơn hoặc bằng N0 thì căn bậc N của AN nhỏ hơn P tương đương với AN nhỏ hơn B mũ N. Vì chuỗi sigma B mũ N hội tụ nên chuỗi sigma AN hội tụ theo định lý 4. Nếu C lớn hơn 1 thì tồn tại N0 để mọi N lớn hơn N0. Căn bậc N A mũ n lớn hơn 1 tương đương với an lớn hơn 1. Do đó chuỗi phân kỳ theo hệ quả của định lý 1. Ví dụ, xét sự hội tụ của chuỗi sigma mở ngoặc 2n cộng 1 trên 3n trừ 2 đóng ngoặc mũ n bằng 1 đến dương vô cùng. Giải, bởi vì lim của căn bậc n của an khi n tiến đến vô cùng bằng lim của 2n cộng 1 trên 3n trừ 2 khi n tiến đến vô cùng bằng 2/3 nhỏ hơn 1, nên theo định lý 6, dấu hiệu Cauchy, chuỗi hội tụ. Nhận xét, theo chứng minh định lý 6, nếu lim gạch ngang căn bậc n của an bằng c nhỏ hơn 1 thì chuỗi hội tụ. Định lý 7, dấu hiệu D'Alembert. Cho chuỗi dương A, sigma an n bằng 1 đến vô cùng. Nếu tồn tại lim an cộng 1 trên an bằng d thì chuỗi A hội tụ nếu d nhỏ hơn 1, phân kỳ nếu d lớn hơn 1. Chứng minh, nếu d nhỏ hơn 1 thì tồn tại quy với d nhỏ hơn quy nhỏ hơn 1. Vì lim an cộng 1 trên an bằng d nên tồn tại n0 để mọi n lớn hơn hoặc bằng n0 và an cộng 1 trên an nhỏ hơn quy tương đương với an cộng 1 nhỏ hơn quy nhân an. Từ đó, an0 cộng 1 nhỏ hơn an0 nhân quy, an0 cộng 2 nhỏ hơn an0 cộng 1 nhân quy, nhỏ hơn an0 nhân quy bình phương. 3 chấm, an0 cộng k nhỏ hơn an0 quy mũ k. 3 chấm. Vì chuỗi sigma an0 quy mũ k k bằng 1 đến vô cùng hội tụ nên chuỗi sigma an0 cộng k k bằng 1 đến vô cùng hội tụ, nghĩa là chuỗi sigma an bằng 1 đến vô cùng hội tụ theo định lý 1. Nếu d lớn hơn 1 thì tồn tại n0 để mọi n lớn hơn hoặc bằng n0. An cộng 1 trên an lớn hơn 1 hay an cộng 1 lớn hơn an lớn hơn hoặc bằng an0. Vậy không có lim an khi n tiến tới vô cùng bằng 0 nên chuỗi phân kỳ. Nhận xét, theo chứng minh định lý 7, nếu lim gạch ngang an cộng 1 trên an bằng d nhỏ hơn 1 thì chuỗi hội tụ. Ví dụ, xét sự hội tụ của chuỗi sigma n giai thừa trên n bằng 1 đến dương vô cùng. Giải, ta có lim an cộng 1 trên an đến dương vô cùng bằng lim mở ngoặc n trên n cộng 1 đóng ngoặc mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng lim 1 trên mở ngoặc 1 cộng 1 trên n đóng ngoặc mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng 1 trên e nhỏ hơn 1. Do đó chuỗi đã cho hội tụ theo dấu hiệu D'Alembert. Định lý 8, dấu hiệu tích phân. Cho fx là 1 hàm dương giảm trên nửa đoạn 1 dương vô cùng, đặt an bằng fn, khi đó chuỗi an bằng 1 đến vô cùng và tích phân suy rộng, tích phân từ 1 đến dương vô cùng fx dx cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. Chứng minh, với mọi x thuộc đoạn n cộng 1, ta có fn cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng fn, hay an cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng fx nhỏ hơn hoặc bằng an. Từ đó, an cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ n đến n cộng 1 fx dx nhỏ hơn hoặc bằng an. Và nếu ký hiệu sk là tổng riêng thứ k của chuỗi sigma an thì sk cộng 1 trừ a1 nhỏ hơn hoặc bằng sigma tích phân từ n đến n cộng 1 fx dx k khi n bằng 1 đến k, nhỏ hơn bằng sk. Hay sk cộng 1 trừ a1 nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 1 đến k cộng 1 fx dx nhỏ hơn hoặc bằng sk. Từ bất đẳng thức kép này, ta thấy ngay rằng dãy sk và tích phân từ 1 đến k cộng 1 fx dx cùng bị chặn hoặc không chặn. Từ đó, ta có kết luận của định lý. Ví dụ A. Chứng minh chuỗi sigma 1 trên n nhân log Nebe n khi n bằng 2 đến vô cùng, phân kỳ. Giải. Bởi vì hàm fx bằng 1 trên x nhân log Nebe của x, x thuộc nửa đoạn 2 đến dương vô cùng là dương, giảm và tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx trên x log Nebe x bằng lim của log Nebe mở ngoặc log Nebe của x đóng ngoặc. Khi b tiến đến dương vô cùng, từ 2 đến b bằng dương vô cùng nên chuỗi đã cho phân kỳ. B. Chuỗi sigma 1 trên log Nebe mở ngoặc n giai thừa đóng ngoặc khi n bằng 2 đến vô cùng, phân kỳ. Giải. Thật vậy, 1 trên log Nebe của n giai thừa lớn hơn hoặc bằng 1 trên log Nebe của n mũ n bằng 1 trên n nhân log Nebe n, nên chuỗi phân kỳ theo ví dụ A. Chú ý rằng nếu 1 trên n lớn hơn 1 trên n nhân log Nebe của n với n lớn hơn hoặc bằng 3, do đó không thể so sánh chuỗi sigma 1 trên n nhân log Nebe n với chuỗi sigma 1 trên n mũ s, cũng không thể dùng dấu hiệu Cauchy hoặc dấu hiệu D'Alembert để xét sự hội tụ của chuỗi ở ví dụ A. 3. Chuỗi có dấu bất kỳ. Chuỗi có dạng A1 trừ A2 cộng A3 trừ A4 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 A N cộng 3 chấm. Trong đó AN lớn hơn 0 hoặc AN nhỏ hơn 0 với mọi N gọi là chuỗi đang dấu. Định lý 9. Dấu hiệu Leibniz. Cho chuỗi đang dấu sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 nhân AN khi N bằng 1 đến vô cùng, AN lớn hơn 0. Khi đó nếu AN cộng 1 nhỏ hơn AN với mọi N và lim AN khi N tiến đến vô cùng bằng 0 thì chuỗi hội tụ. Chứng minh. Gọi dãy SN là dãy tổng riêng của chuỗi, bởi vì S2M bằng mở ngoặc A1 trừ A2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc A3 trừ A4 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc A2M trừ 1 trừ A2M đóng ngoặc. Các số hạng trong dấu ngoặc đều lớn hơn hoặc bằng 0 nên dãy S2M đơn điệu tăng. Mặt khác, ta lại có thể viết S2M bằng A1 trừ mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn A2 trừ A3 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn A4 trừ A5 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn A2M trừ 2 trừ A2M trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng A2M đóng ngoặc vuông. Do đó S2M nhỏ hơn hoặc bằng A1 với mọi M. Vậy dãy S2M hội tụ theo tiêu chuẩn đơn điệu. Từ đó, nếu lim của S2M khi M tiến đến vô cùng bằng S, thì mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N1, mọi M nhỏ lớn hơn N1 đều có trị tuyệt đối S2M trừ S nhỏ hơn epsilon trên 2. Vì lim AN khi N tiến đến vô cùng bằng 0 nên mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N2. Mọi N lớn hơn N2 đều có trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn epsilon trên 2. Đặt N lớn bằng max của dãy 2N1, N2 thì mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, ta có trị tuyệt đối của SN trừ S nhỏ hơn epsilon trên 2 với N chẵn. Với n lẻ thì n cộng 1 chẵn, nên trị tuyệt đối của Sn trừ S bằng trị tuyệt đối của Sn cộng 1 trừ S trừ An cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của Sn cộng 1 trừ S cộng trị tuyệt đối của An cộng 1 nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Tức là mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, trị tuyệt đối của Sn trừ S nhỏ hơn epsilon. Vậy lim của Sn khi n tiến đến vô cùng bằng S, hay chuỗi đã cho hội tụ và có tổng bằng S? Chuỗi đang giấu thỏa mãn điều kiện của định lý chính gọi là chuỗi Leibniz. Vậy chuỗi Leibniz là hội tụ. Ví dụ A, chuỗi sigma phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên n khi n bằng 1 đến vô cùng là chuỗi Leibniz nên hội tụ. B, chuỗi sigma phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên n trừ log nơi b của n khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Giải, vì hàm fx bằng x trừ log nơi b x có f phải x bằng 1 trừ 1 trên x lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 1. Do đó n cộng 1 trừ log nơi b của mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc lớn hơn n trừ log nơi b của n với mọi n. Mặt khác, n trừ log nơi b n bằng n nhân mở ngoặc 1 trừ log nơi b n trên n đóng ngoặc. Khi n tiến đến vô cùng thì log nơi b n trên n tiến đến 0. Do đó n trừ log nơi b n tiến đến dương vô cùng. Vậy dãy 1 trên n trừ log nơi b n giảm về 0 và chuỗi đã cho hội tụ theo dấu hiệu Leibniz. Chuỗi sigma an khi n bằng 1 đến vô cùng với an có dấu bất kỳ được gọi là hội tụ tuyệt đối nếu chuỗi sigma trị tuyệt đối an khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Định lý 10. Một chuỗi hội tụ tuyệt đối là hội tụ. Chứng minh, nếu chuỗi sigma trị tuyệt đối an n bằng 1 đến vô cùng hội tụ thì theo định lý 1, mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n lớn, mọi n nhỏ lớn hơn n lớn, mọi b thuộc tập n, ta có trị tuyệt đối an cộng 1 cộng trị tuyệt đối an cộng 2 cộng 3 chấm cộng trị tuyệt đối an cộng b nhỏ hơn epsilon. Từ đó ta cũng có trị tuyệt đối an cộng 1 cộng an cộng 2 cộng 3 chấm cộng an cộng b nhỏ hơn epsilon, nên chuỗi sigma an khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ theo định lý 1. Chuỗi sigma phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 trên n khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ, nhưng chuỗi sigma 1 trên n khi n bằng 1 đến vô cùng phân kỳ. Một chuỗi hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối gọi là bán hội tụ hay hội tụ có điều kiện. Ví dụ, chuỗi sigma cos n trên n bình phương khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Giải, ta có trị tuyệt đối cos n trên n bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên n bình phương. Chuỗi sigma 1 trên n bình phương khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ, nên chuỗi sigma trị tuyệt đối của cos n trên n bình phương khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Vậy chuỗi sigma cos n trên n bình phương khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối. 4. Tính chất của chuỗi số hội tụ. Định lý 11. Tính chất kết hợp. Nếu chuỗi sigma an khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ và có tổng là S, thì chuỗi mở ngoặc A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc AN1 cộng 1 cộng AN1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng AN2 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc ANK-1 cộng 1 cộng ANK-1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng ANK đóng ngoặc cộng 3 chấm. Biểu thức 3 cũng hội tụ và có tổng là S. Chứng minh, gọi TK là tổng riêng thứ K của chuỗi 3, SN là tổng riêng thứ N của chuỗi xuất phát, ta có TK bằng SNK. Do đó, từ lim SN khi N tiến đến vô cùng bằng S suy ra lim TK khi N tiến đến vô cùng bằng lim SNK khi N tiến đến vô cùng bằng S. Chú ý rằng nếu có một chuỗi dạng 3 hội tụ thì chuỗi xuất phát chưa chắc đã hội tụ. Ví dụ, chuỗi sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N cộng 1 khi N bằng 1 đến vô cùng phân kỳ vì lim của trị tuyệt đối AN khi N tiến đến vô cùng bằng 1 khác 0, nhưng chuỗi mở ngoặc 1 trừ 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 trừ 1 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 trừ 1 đóng ngoặc cộng 3 chấm hội tụ và có tổng bằng 0. Định lý 12 tính chất giao hoán. Nếu chuỗi A sigma AN khi N bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối thì chuỗi B sigma BN khi N bằng 1 đến vô cùng nhận được bằng cách hoán vị tùy ý các số hạng của chuỗi A cũng hội tụ tuyệt đối và có tổng bằng tổng của chuỗi A. Chứng minh, vì chuỗi sigma trị tuyệt đối AN hội tụ nên theo định lý 1, mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N1 để sigma trị tuyệt đối AI y thuộc F nhỏ hơn epsilon trên 2 với mọi tập con hữu hạn F là con của N thuộc tập N sao cho N lớn hơn N1. Gọi SN và TN là tổng riêng thứ N của chuỗi A và B tương ứng. Giả sử lim SN bằng S, khi đó tồn tại N2 lớn hơn N1 sao cho mọi N lớn hơn N2 nhân trị tuyệt đối của SN trừ S nhỏ hơn epsilon trên 2. Chọn N3 lớn hơn hoặc bằng N2 sao cho các số hạng A1, A2, 3 chấm AN2 có đủ mặt trong các số hạng B1, B2, 3 chấm BN3. Khi đó mọi N lớn hơn N3 ta có trị tuyệt đối của TN trừ S bằng trị tuyệt đối của TN trừ SN2 cộng SN2 trừ S nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của TN trừ SN2 cộng trị tuyệt đối của SN2 trừ S nhỏ hơn hoặc bằng epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy ta cũng có lim TN bằng S. Trong lý luận trên, nếu thay chuỗi sigma AN bởi chuỗi sigma trị tuyệt đối AN, sigma BN bởi sigma trị tuyệt đối BN, thì vì sigma trị tuyệt đối AN hội tụ nên sigma trị tuyệt đối BN hội tụ tức là sigma BN hội tụ tuyệt đối. Định lý 12 chỉ đúng với chuỗi hội tụ tuyệt đối. Một chuỗi bán hội tụ có thể hoán vị các số hạng để nó hội tụ đến S tùy ý. Định lý 13. Định lý Riemann. Giả sử sigma AN N bằng 1 đến vô cùng là chuỗi bán hội tụ. Khi đó, 1. Với S thuộc tập R tùy ý tồn tại một hoán vị B các số hạng của chuỗi sao cho sigma ABN khi N bằng 1 đến vô cùng bằng S. 2. Tồn tại một hoán vị delta các số hạng sao cho sigma A delta N N bằng 1 đến vô cùng bằng vô cùng. Chứng minh ký hiệu A bằng dãy B1, B2, 3 chấm là con của tập N sao cho ABN lớn hơn 0 và B bằng dãy Q1, Q2, 3 chấm sao cho AQN nhỏ hơn 0. Nếu sigma APN N từ 1 đến vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng và sigma AQN N từ 1 đến vô cùng lớn hơn âm vô cùng thì chuỗi sigma trị tuyệt đối AN N bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Nếu sigma APN N bằng 1 đến vô cùng bằng dương vô cùng và sigma AQN N bằng 1 đến vô cùng lớn hơn âm vô cùng hoặc sigma APU N bằng 1 đến vô cùng nhỏ hơn dương vô cùng và sigma AQN N bằng 1 đến vô cùng bằng âm vô cùng thì chuỗi sigma AN N bằng 1 đến vô cùng phân kỳ. Vì vậy ta có sigma APN N bằng 1 đến vô cùng bằng dương vô cùng, sigma AQN N bằng 1 đến vô cùng bằng âm vô cùng. 1. Giả sử S lớn hơn hoặc bằng 0, Ta xây dựng bi như sau: bi 1 bằng b 1, bi 2 bằng b 2, 3 chấm cho đến chỉ số g bằng g 1, sao cho tổng riêng sg bằng sigma a b n, n bằng 1 đến g, thỏa mãn sk nhỏ hơn hoặc bằng s. Với mọi không nhỏ hơn k nhỏ hơn g 1 trừ 1, sg 1 lớn hơn s, khi đó ta bắt đầu lấy các số âm bi mở ngoặc g 1 cộng 1 đóng ngoặc bằng q 1, bi mở ngoặc g 1 cộng 2 đóng ngoặc bằng q 2, vân vân, cho đến số hạng đầu tiên, để sg 1 cộng g 2 nhỏ hơn s, khi đó ta lại lấy các số hạng dương, vân vân. Tiếp tục mãi quá trình này, ta được chuỗi sigma b b n, n bằng 1 đến vô cùng, có dãy tổng riêng hội tụ đến s, tương tự cho trường hợp s nhỏ hơn 0. 2. Ta xây dựng delta như sau: delta 1 bằng b 1, delta 2 bằng b 2, vân vân, cho đến khi tổng riêng sg 1 lớn hơn 1 trừ aq 1, khi đó ta đặt delta mở ngoặc g 1 cộng 1 đóng ngoặc bằng q 1. Tiếp theo ta lại lấy các số hạng dương cho đến khi tổng riêng sg 2 lớn hơn 2 trừ aq 2, đặt delta mở ngoặc g 2 cộng 1 đóng ngoặc bằng q 2. Tiếp tục mãi quá trình này, ta được chuỗi sigma a delta n, có tổng riêng sg lớn hơn k với mọi g lớn hơn gk, rõ ràng rằng sg tiến đến dương vô cùng. Tương tự, ta cũng có thể xây dựng sigma để sg tiến đến âm vô cùng. Bài 2. Dãy hàm. 1. Các khái niệm cơ bản. Nếu với mọi n nhỏ thuộc tập n đặt tương ứng với một hàm un x xác định trên tập x lớn, thì ta gọi u1x, u2x, 3 chấm, unx, 3 chấm, hay vắn tắt là dãy unx là một dãy hàm xác định trên tập x. Unx gọi là số hạng thứ n của dãy. Điểm x0 thuộc x gọi là điểm hội tụ của dãy hàm nếu dãy số unx0 hội tụ. Tập x0, tất cả các điểm hội tụ của dãy hàm gọi là miền hội tụ của dãy hàm đó. Với mỗi x nhỏ thuộc x0, đặt ux bằng lim unx, n tiến đến vô cùng. Ta được một hàm ux xác định trên x0, gọi là giới hạn của dãy unx trên x0. Khi đó ta cũng nói unx hội tụ đến ux trên x0. Điểm x1 thuộc x lớn, tại đó dãy unx1 phân kỳ gọi là điểm phân kỳ của dãy hàm. Ví dụ, dãy hàm 1 x, x bình phương, 3 chấm, x mũ n, 3 chấm. Ta có lim của x mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng 0, khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1. Lim của x mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng 1, khi x bằng 1. Do đó miền hội tụ của dãy là nửa đoạn trừ 1, 1, và giới hạn của dãy là ux bằng hệ phương trình 0 nếu x thuộc khoảng trừ 1 đến 1, ux bằng 1 nếu x bằng 1. Từ định nghĩa ta suy ra rằng dãy hàm unx hội tụ đến hàm ux trên tập x nếu với mọi epsilon lớn hơn 0, với mọi x thuộc x lớn tồn tại n lớn bằng n mở ngoặc x phải epsilon đóng ngoặc, sao cho với mọi n nhỏ lớn hơn n, ta có trị tuyệt đối của unx trừ ux nhỏ hơn epsilon. Chú ý rằng số n phụ thuộc không chỉ epsilon mà còn phụ thuộc vào x. Do vậy, unx hội tụ đến ux theo định nghĩa trên còn gọi là hội tụ thường hay hội tụ theo điểm trên tập x. Dãy hàm unx gọi là hội tụ đều đến hàm ux trên tập x nếu với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n bằng n epsilon, sao cho mọi n nhỏ lớn hơn n lớn và mọi x thuộc x lớn đều có trị tuyệt đối của unx trừ ux nhỏ hơn epsilon. Như vậy, một dãy hội tụ đều thì hội tụ thường trên x. Điều ngược lại nói chung không đúng. Nếu dãy UNX hội tụ thường đến UX trên tập x thì ta ký hiệu UNX tiến đến UX trên x. Nếu dãy UNX hội tụ đều đến UX trên tập x thì ta ký hiệu UNX hai dấu mũi tên tiến đến UX trên x. Ví dụ A, dãy sin x trên n. Giải, ta có lim của sin x trên n khi n tiến đến vô cùng bằng 0 với mọi x thuộc tập R. Do đó, sin x trên n tiến đến 0 trên R. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n lớn bằng 1 trên epsilon. Mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Mọi x thuộc tập R, ta có trị tuyệt đối của sin x trên n trừ 0 nhỏ hơn 1 trên n, nhỏ hơn epsilon. Do đó ta cũng có sin x trên n hai dấu mũi tên tiến đến 0 trên tập R. B. Dãy x mũ n. Đặt ux bằng 0 nếu x thuộc nửa đoạn 0, 1. Ux bằng 1 nếu x bằng 1 thì ta có UNX bằng x mũ n tiến đến UX trên đoạn 0, 1. Với epsilon 0 bằng 1 phần 2 thì mọi số tự nhiên n có xn bằng 1 trên căn bậc n của 2 thuộc đoạn 0, 1 để cho trị tuyệt đối của UN xn trừ UXN bằng mở ngoặc 1 trên căn bậc n của 2 đóng ngoặc mũ n bằng 1 phần 2 bằng epsilon 0, nghĩa là không tồn tại số n để mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Mọi x thuộc đoạn 0, 1 đều có trị tuyệt đối của UNX trừ UX nhỏ hơn 1 phần 2, tức là UNX không hội tụ đều đến UX. Trong ví dụ B, ta thấy rằng mọi UNX liên tục trên đoạn 0, 1, tuy nhiên giới hạn của nó không liên tục trên 0, 1. 2. Tính liên tục của giới hạn của dãy hàm. Cho x là một tập con tùy ý của R mà thông thường là đoạn AB hoặc khoảng AB. Định lý 14. Nếu các hàm số UNX liên tục trên x và UNX hội tụ đều đến UX trên x thì hàm UX liên tục trên x. Chứng minh, xét tại điểm tùy ý x0 thuộc x với mọi epsilon lớn hơn 0, do UNX hội tụ đều đến UX nên tồn tại n để với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Với mọi x thuộc x đều có trị tuyệt đối của UNX trừ UX nhỏ hơn epsilon trên 3, và nói riêng trị tuyệt đối của UNX0 trừ UX0 nhỏ hơn epsilon trên 3. Với n cố định n nhỏ lớn hơn n lớn, do UNX liên tục tại x0 nên tồn tại delta lớn hơn 0 để mọi x thuộc x mà trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối UNX trừ UNX0 nhỏ hơn epsilon trên 3. Từ đó mọi x nhỏ thuộc x lớn, trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta đều có trị tuyệt đối của UX trừ UX0 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của UX trừ UNX cộng trị tuyệt đối của UNX trừ UNX0 cộng trị tuyệt đối của UNX0 trừ UX0 nhỏ hơn epsilon trên 3 cộng epsilon trên 3 cộng epsilon trên 3 bằng epsilon. Vậy UX liên tục tại X0. Theo định lý 14, ta suy ra rằng nếu các hàm UNX liên tục trên đoạn AB, UNX hội tụ thường đến UX trên đoạn AB, nhưng UX không liên tục thì UNX không hội tụ đều trên đoạn AB. Có thể chứng minh ví dụ B ở trên theo phương pháp này. 3. Tính khả tích của giới hạn của dãy hàm. Định lý 15. Cho dãy UNX các hàm liên tục trên đoạn AB, UNX hội tụ đều đến UX trên đoạn AB. Khi đó UX khả tích trên đoạn AB và lim tích phân từ A đến B UNX DX bằng tích phân từ A đến B UX DX. Chứng minh. Theo định lý 14, UX liên tục trên đoạn AB, do đó khả tích trên đoạn AB. Mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại n lớn để mọi n nhỏ lớn hơn n lớn. Mọi x thuộc đoạn AB ta có. Trị tuyệt đối của UNX trừ UX nhỏ hơn epsilon trên B trừ A. Từ đó với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn ta có. Trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B UNX DX trừ tích phân từ A đến B UX DX bằng trị tuyệt đối của tích phân từ A đến B UNX trừ UX DX nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối UNX trừ UX DX nhỏ hơn epsilon trên B trừ A nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc bằng epsilon. Vậy có đẳng thức cần chứng minh. 4. Tính khả vi của giới hạn của dãy hàm. Định lý 16. Cho dãy UNX, các hàm có đạo hàm liên tục trên đoạn AB. Dãy các đạo hàm U'NX hội tụ đều trên đoạn AB. Khi đó, nếu UNX hội tụ thường đến UX trên đoạn AB, thì UX có đạo hàm và U'NX hội tụ đều đến U'X trên đoạn AB. Chứng minh. Đặt Fx bằng lim của U'NX khi n tiến đến vô cùng. X thuộc đoạn AB. Với mọi x thuộc đoạn AB, theo định lý 15 và các tính toán đơn giản ta có tích phân từ A đến X Ft dt bằng tích phân từ A đến X mở ngoặc lim của U'NT khi n tiến đến vô cùng đóng ngoặc dt bằng lim của tích phân từ A đến X U'NT dt khi n tiến đến vô cùng bằng lim của mở ngoặc UNX trừ UNA đóng ngoặc khi n tiến đến vô cùng. Vậy tích phân từ A đến X Ft dt bằng UX trừ UA. Lấy đạo hàm hai vế đẳng thức này ta có Fx bằng U'X tức là U'NX hội tụ đều đến U'X trên đoạn AB.